406 Giả Dora. Dịch: Hàng phục ngoại đạo. Kệ: Thiên ma ngoại đạo tánh xương cuồng, thô giả cuồng bạo cánh hoang đường. Tụng thử thần chú giai quy mạng, thùy thủ cũng phục lễ pháp vương. Nghĩa là: Thiên ma ngoại đạo tánh ngông cuồng, thô lỗ cường bạo càng hoang đường. Tụng thần chú này đều quy mạng, cúi đầu chắp tay lễ pháp vương. Giảng giải: Câu chú này hàng phục thiên ma ngoại đạo. Thiên ma ngoại đạo tánh ngông cuồng. Thiên ma ngoại đạo bản lãnh rất lớn, thần thông cũng lớn. Chúng tùy tiện dùng thần thông phiền não chướng ngại người khác tu đạo. Giống như trong đạo tràng, nghe được chẳng phải người nói chuyện. Đây là thiên ma ngoại đạo đến nhiễu loạn tâm tánh của họ. Nói thuận, nói nghịch, nói ngang, nói dọc, giống như rất có đạo lý, nhưng nghiên cứu kỹ lại thì trong đó đều là nhân ngã thị phi, đố kỵ chướng ngại, nhiễu loạn thân tâm người tu hành, khiến cho họ chẳng tự tại, thường chạy theo vọng tưởng, chuyển theo âm thanh. Đây đều là giả. Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, chẳng thấy được Như Lai. Thiên ma ngoại đạo dụ bạn tham chút phương tiện, chẳng có định lực thì sẽ bị ngoại lực dẫn dụ, mà chẳng biết đại đạo của thánh nhân. Chúng biết rõ bạn chẳng biết, bổn lai không một vật, chỗ nào dính bụi trần. Cho nên chúng dùng đủ thứ phương pháp gạt người để gạt bạn. Đối với bạn, nói dài nói ngắn nhưng đều là quay vòng trong thị phi nhân ngã. Thô lỗ cường bạo càng hoang đường. Thiên ma ngoại đạo tánh thô lỗ kiêu mạn, chuyên nói thị nói phi với bạn. Nói hai lời, bên này nói không vào thì chúng nói bên kia, giống như rắn hai đầu, biến ra đủ thứ tướng để lường gạt dụ hoặc bạn, khiến cho bạn không thể được tam muội, làm cho bạn chẳng có định lực. Hành giả phải thấy quái mà chẳng quái thì quái đó sẽ tự thất bại. Gặp thứ cảnh giới này mà không bị nó lay chuyển. Bất cứ bạn nói gì, tôi vẫn giữ tông chỉ tiến về trước, thì thiên ma ngoại đạo sẽ chẳng có biện pháp gì. Tụng thần chú này đều quy mạng. Một niệm giả đô ra thì chúng đều quy mạng đầu hàng. Cúi đầu chắp tay lễ pháp vương. Cúi đầu tức là cúi đầu xuống không dám nhìn, chắp tay lại đảnh lễ Phật. Những thiên ma ngoại đạo thô lỗ cường bạo này đều tuần phục cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Pháp Vương. 407 Phược kỳ nể tệ phấn. Dịch: Thắng ma cũng đến quy ngưỡng. Kệ: Ma trung đại ma thế hung cuồng, thiên biến vạn hóa lộ quang mang. Văn tụng linh văn giai quy mạng, y giáo tu hành hộ pháp vương. Nghĩa là: Đại ma trong ma thế hung bạo, thiên biến vạn hóa lộ tia sáng. Nghe tụng linh văn đều quy mạng, y giáo tu hành hộ pháp vương. Giảng giải: Câu chú này nghĩa là giải trừ tất cả ác độc, đắc được sự mát mẻ tự tại. Đại ma trong ma thế hung bạo. Chúng là ma trong ma, là thắng ma, là thù thắng ma, lãnh tụ trong ma vương, thế lực rất là lớn, vừa hung bạo, vừa kiêu ngạo, lại cuồng vọng. Thiên biến vạn hóa lộ tia sáng. Chúng cũng có thần thông hay thiên biến vạn hóa, ngoài lộ tia sáng đều là biểu thị mình là đệ nhất. Nghe tụng linh văn đều quy mạng. Chú Lăng Nghiêm là chú dài nhất trong các chú, là một thứ linh văn, một thứ chân ngôn. Chân ngôn tức là không vọng, hoàn toàn chân thật. Chú là chú nguyện, bạn muốn cầu gì thì có cái đó. Ma Vương nghe tụng thứ linh văn diệu không thể nghĩ bàn này đều quy mạng kiền thành. Y giáo tu hành hộ Pháp Vương. Y giáo tu hành hộ trì Pháp Vương thành, ủng hộ vạn Phật thánh thành. 408. Bạc xà ra. Dịch: giải trừ các ác độc. Kệ: bát vạn tứ thiên kim can tạng, tam bách lục thập tả đạo vương, tất giai ủng hộ chân như tánh, vĩnh trừ tai ách hàng cát tường. Nghĩa là 84.000 kim can tạng, 360 vua tả đạo, thấy đều ủng hộ tánh chân như, vĩnh trừ tai ách dán cát tường. Giảng giải: 84.000 kim can tạng. Kim Cang Vương có 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng. Bạc Xà Ra là tên của 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng. 360 vua tả đạo. Có 360 bàn môn tả đạo, chúng cũng xưng vương xưng bá ở trong tả đạo, không thể một đời. Vĩnh trừ tai ách dán cát tường. Vĩnh viễn tiêu trừ tất cả tai ách nguy hiểm không cát tường, mà đắc được cát tường như ý. Tụng trì chú Lăng Nghiêm cần phải chuyên tâm, do đó tâm thành thì linh. Nếu có tâm chân thành thì sở cầu sẽ như ý, sở nguyện toại tâm, tất cả tùy tâm mãn nguyện. Tai nạn thì ngày càng nhiều, khoa học thì ngày càng tiến bộ. Tai nạn từ đâu đến? Là từ khoa học tiến bộ mà ra. Một số người chỉ thấy được ngoài da, ngoài lông, biết chỗ lợi ích của khoa học mà không biết chỗ hại phía sau có bao nhiêu. Trước kia khoa học chưa tiến bộ thì thế giới cũng không có nhiều tai nạn. Khoa học đều do tâm tham của con người tạo thành, tham cầu khoa học tiến bộ, tham cầu phát triển vũ khí. Đi theo sự tiến bộ khoa học là phát triển vũ khí. Vũ khí phát đạt thì sẽ đoạt lấy sinh mạng con người và chúng sinh. Các vị hãy nghĩ xem, trước kia phát minh đạn nguyên tử, người Nhật Bản do tâm tánh cay độc mà thọ quả báo đạn nguyên tử. Người Nhật Bản thì háo sát, bởi sự háo sát của họ mà khiến cho đất nước của họ chiêu cảm khủng bố, cho nên tự chiêu báo ứng hủy diệt nhân loại. Kế tiếp là phát minh đạn khinh khí, còn lợi hại hơn đạn nguyên tử. Hiện tại trong sự phát minh đạn nguyên tử càng lợi hại hơn so với đạn khinh khí. Những thứ này đều là vũ khí giết người, khiến cho nhân loại diệt vong. Vì thứ vũ khí này càng phát minh thì nhân loại càng nguy hiểm. Khi khoa học phát minh đến cực điểm thì thế giới này sẽ hủy diệt. Chưa đến cực điểm thì thế giới này vẫn chưa bị hủy diệt. Cầu mong vũ khí tối tân là hành vi hủy diệt nhân loại. Con người biết rõ điều này nhưng vẫn cứ cạnh tranh với nhau, phát minh vật giết người, cho nên tai nạn của con người cũng ngày càng tăng thêm nhiều. Nguồn gốc liên quan đến những vấn đề này đều là do sự sát sinh. Vì sát sinh nên ở trong vũ trụ có một luồng oán khí kết tụ không tan, lâu dần hình thành đủ thứ vũ khí giết người. Vẫn biết người chúng ta tại thế giới này cảm thấy thế giới này là rất tốt, kỳ thật thế giới này mỗi ngày giống như tòa núi bằng trứng gà, khi nào hủy hoại thì hết thảy trứng gà theo đó cũng không còn. Các vị làm thế nào để vãn hồi kiếp vận này? Tức là không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói dối. Mỗi người đều như thế thì mỗi người đều bình an. Toàn thế giới đều như thế thì toàn thế giới đều bình an vô sự. 409. Cu Ma Rị. Kệ: hoa kế đồng thần trừ tai chướng, hộ pháp thánh tăng độ khổ ách, diễn thuyết nan tư vi diệu cú, phổ sự chúng sinh xuất họa khanh. Nghĩa là hoa kế đồng tử trừ tai chướng, hộ pháp thánh tăng độ khổ ách, diễn nói chú vi diệu tư nghì, khắp khiến chúng sinh thoát hầm lửa. Giảng giải: sức lực của chú Lăng Nghiêm là không thể nghĩ bàn, do đó pháp ta diệu khó nghĩ bàn. Thứ diệu pháp này vốn không cách chi nói ra, tức là nói cũng nói không hết. Bây giờ chỉ dùng kệ ngắn gọn nói ra một chút mà thôi. Hoa kế đồng tử trừ tai chướng, Hoa Kế đồng tử là thần tăng, nói là trừ tai chướng, kỳ thực sức lực này nói không hết. Không chỉ trừ tai chướng mà là gì cũng đều có thể tùy tâm mãn nguyện. Hộ pháp thánh tăng độ khổ ích. Thánh nhân chứng thánh quả, đến thế gian độ tất cả chúng sinh khổ ích. Diễn nói chú vi diệu tư nghì. Ngài dùng Phật Vô Kiến Đảnh nói chú Lăng Nghiêm thần diệu chương cú. Thế nào là thần chú? Vì chú có một thứ sức lực không thể nghĩ bàn. Diễn nói chương cú vi diệu khó nghĩ bàn. Khắp khiến chúng sinh thoát hầm lửa. Chúng sinh ở thế gian đều giống như ở trong hầm lửa, bị năm dục, tài sắc, danh ăn và ngủ trói buộc mê hoặc, làm cho điên đảo mà không thể thoát được, giống như ở trong nhà lửa. Đây là con đường giải thoát. Nếu muốn thoát khỏi thì phải hành trì chú Lăng Nghiêm, thì tự nhiên sẽ đắc được sức lực tam muội để gia trì cho bạn. 410. Tỳ Đà Già. Kệ: Đảnh lễ đại hùng Phật Đà Gia, chí thành xưng tán diệu giác tôn. Tam đồ bát nạn câu ly khổ, đồng hoạch thanh tịnh pháp vương thân. Nghĩa là: đảnh lễ Phật Đà Gia đại hùng, chí thành khen ngợi đấng diệu giác. Ba đường tám nạn đều lìa khổ, đồng chứng thân pháp vương thanh tịnh. Giảng giải: Tỳ Đà Già tức là Phật Đà Gia, cũng là Đại Giác Thế Tôn. Bài kệ dưới đây hình dung câu chú không thể nghĩ bàn này. Đảnh lễ Phật Đà Gia đại hùng. Phật là đại hùng, xả bỏ được đất nước xuất gia tu đạo, buông bỏ được tài sắc, danh ăn và ngủ, nên được chúng ta đảnh lễ. Chí thành khen ngợi đấng diệu giác. Chúng ta phải một lòng khen ngợi Phật Pháp Tăng. Phật có cần người khác khen ngợi Ngài chăng? Có phải giống như con người thích người khác nói vài câu khen ngợi mình chăng? Không phải. Phật thì không tăng, không giảm, không dơ, không sạch, không lớn, không nhỏ, không đến, không đi. Ngài không cần người khác khen ngợi, cũng không hoan hỷ người khác khen ngợi. Nhưng chúng ta chúng sinh vì báo ân Phật, vì báo ân Đức Phật từ bi hỷ xả đối với chúng ta, dùng lương tâm chân chánh của chúng ta, chí thành khẩn thiết để khen ngợi công đức của Phật. Ba đường tám nạn đều lìa khổ, tin Phật có ích lợi gì? Khiến cho ba độc giảm nhẹ bớt. Chúng sinh là khổ nhất, chúng ta khen ngợi Phật, chúng sinh trong ba đường tám nạn nghe tiếng được độ, bỏ mê về giác, lìa khổ được vui. Ba đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thêm vào nạn bắt câu lư châu, nạn trời vô tưởng, nạn trước Phật sau Phật, nạn mù điếc câm ngọng, nạn thế trí biện thông, cộng lại là tám nạn đều xa lìa. Đồng chứng thân pháp vương thanh tịnh. Tông chỉ học Phật là khiến cho tất cả chúng sinh đều cùng thành Phật đạo, trở về nguồn cội, trở về quê hương vốn có, nhận thức được bổn địa phong quang, không còn tìm cầu bên ngoài. Người học Phật lúc nào cũng đều đừng có tâm tham, tâm cầu danh, cầu lợi. Có những tư tưởng này là bỏ gốc tìm ngọn, chẳng nghĩ tu hành chân chánh. Thật tu hành phải buông xuống pháp thế gian, phải liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui, bỏ mê về giác, trở lại con thuyền từ bi, độ tất cả chúng sinh. Lúc nào cũng có tư tưởng độ mình, độ người, kiểm thảo lại việc làm và mục tiêu của chính mình. Đây mới là không để thời gian trôi qua lãng phí. 411. Ra thệ tệ phấn. Dịch: pháp vô sinh. Kệ: vô sinh pháp bảo độ trầm luân, Phật Đà tăng già đại oai thần, tham sân si độc tận trừ diệt, thanh lương tự tại hữu thun dông. Nghĩa là: pháp bảo vô sinh độ trầm luân, Phật Đà tăng già đại oai thần, trừ diệt sạch độc tham sân si, mát mẻ tự tại lại thông dong. Giảng giải: câu chú này nghĩa là pháp vô sinh, pháp bảo vô sinh độ trầm luân, không sinh cũng không diệt. Phật Đà Tăng Già Đại Oai Thần. Phật Đà tức là Phật Bảo, Tăng Già tức là Tăng Bảo. Câu trước là Pháp Bảo. Tam Bảo có Đại Oai Thần lực hay tiêu trừ tham sân si ba độc của chúng sinh. Cho nên nói trừ diệt sạch độc tham sân si. Ba độc trừ sạch thì sẽ được mát mẻ tự tại thông dong. Tụng trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ được bình an mát mẻ, khoái lạc tự tại. Cho nên nói mát mẻ tự tại lại thông dong. 412. Mahabhara Đinh Dương. Dịch: hàng phục các ách nạn. Kệ: Đại thừa tám vạn tứ thiên môn, pháp pháp bình đẳng vô thiện thâm. Đối cơ tức thì quán tự tại, luận nghị nãi thuộc Thích Ca văn. Nghĩa là: đại thừa tám vạn bốn ngàn môn, pháp pháp bình đẳng không cao thấp. Đối cơ tức là quán tự tại, luận nghị thuộc về lời Thích Ca. Giảng giải: Maha tức là đại thừa, Bara tức là ba la mật, Đinh Dương nghĩa là luận nghị. Đại thừa tám vạn bốn ngàn môn, nhiều môn như vậy, môn nào là số một? Môn nào cũng là số một, là pháp bình đẳng không có cao thấp, là đối với căn cơ chúng sinh mà nói pháp. Vì chúng sinh có tám vạn bốn ngàn thứ bình, mỗi chúng sinh có một thứ bình, cho nên pháp môn cũng có tám vạn bốn ngàn. Pháp pháp bình đẳng không cao thấp, đối cơ tức là quán tự tại, không có số một số hai, đều là số một số hai. Nếu trong đó phân cao phân thấp, phân thượng phân hạ, tức là sai lầm. Pháp môn nào hợp với căn cơ của bạn thì bạn dùng pháp môn đó. Như vậy thì đồng với Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là Bồ Tát Quán Tự Tại. Đương nhiên cũng có một vị Bồ Tát Quán Tự Tại, nhưng chính bạn có tự tại chăng? Nếu tự tại thì tức cũng là quán tự tại. Thường thường quán tưởng có tự tại chăng? Một pháp hợp căn cơ với bạn thì pháp đó giống như Bồ Tát Quán Tự Tại, tương ưng với bạn. Luận nghị thuộc về lời Thích Ca. Đinh Dương nghĩa là phân biệt luận nghị. Bạn luận nghị được rõ ràng, tức là lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni, tức cũng giống như Đức Phật đến thuyết pháp cho bạn nghe, xem bạn có minh bạch lãnh thọ được chăng. Nếu được thì lời thô và lời tế đều trở về đệ nhất nghĩa. Nếu hiểu lầm lời của Phật dạy thì diệu pháp cũng biến thành thô pháp. Nếu lãnh hội được thì thô pháp cũng biến thành diệu pháp. 413. Xoa tỳ rị tệ phấn. Dịch: hàng phục cũng là pháp ưa thích. Kệ: hàng phục sơn yêu thủy quái tinh, nhất thiết ngoại đạo diệt đầu thành. Ác độc tà ma hàm quy chánh, ái lạc pháp bảo quỷ thần khâm. Nghĩa là: hàng phục yêu sơn tinh thủy quái, tất cả ngoại đạo cũng đầu hàng. Ác độc tà ma đều quy chánh, ưa thích pháp bảo quỷ thần khâm. Giảng giải: câu chú này hay hàng phục tất cả yêu ma ngoại đạo. Chú Lăng Nghiêm diệu dụng vô cùng, từ trước đến nay chưa có người nào giảng. Dù có người giảng cũng chiếu theo chú Lăng Nghiêm quán đảnh sơ, y văn giải nghĩa, chứ chẳng có ai dùng bài kệ để hình dung nó. Thời Đại Mạt Pháp, thiên ma ngoại đạo xuất hiện ra đời, hoành hành không kiên nể. Mọi người minh bạch được chú Lăng Nghiêm, y theo mà tu hành thì sẽ khiến cho thiên ma ngoại đạo bị hàng phục một chút. Do đó tôi mới làm ra bài kệ để giải thích. Nếu dùng văn chương sơ giải thì rất là dài dòng, dùng bốn câu kệ đơn giản ngắn gọn mà biểu hiện rõ ý nghĩa của chú. Các vị đừng cho rằng đây là việc rất bình thường. Hiện tại chúng ta đang giảng chú Lăng Nghiêm này có thể nói là kinh thiên động địa, khiến cho ma vương sợ hãi dựng lông. Dù khiến cho ma vương quyến thuộc không vui, tôi cũng phải giảng. Hy vọng có người lãnh hội được nghĩa lý. Càng nghiên cứu chỗ thâm sâu hơn thì sẽ đắc được Lăng Nghiêm Tam Muội. Đây là hy vọng sự giảng chú Lăng Nghiêm của tôi. Hàng phục yêu sơn tinh thủy quái. Đây là một thứ pháp hàng phục hay hàng phục tất cả ác đạo. Nói đến yêu núi, ở trên núi Đại Phàm đều có yêu quái, trong nước cũng có thủy quái. Người chưa khai mở con mắt trí huệ thì không thấy được cảnh giới này. Người nào khai mở rồi thì sẽ biết. Kỳ thực, trong lỗ chân lông của mỗi người đều có yêu sơn thủy quái đang ở trong đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chẳng phải tôi đã từng nói qua, thân người đều có vi trùng chăng? Con mắt thịt của phàm phu nhìn chẳng thấy đủ thứ cảnh giới ở trên núi. Nếu khai mở con mắt trí huệ, mắt pháp, mắt thịt, mắt trời, mắt Phật, người có năm con mắt thì sẽ biết cảnh giới giữa phàm phu chúng ta và lý thể chân thật bên ngoài chẳng như nhau. Nếu phân tích tỉ mỉ thì thần tiên có cảnh giới của thần tiên, yêu ma quỷ quái có cảnh giới của yêu ma quỷ quái, chứng quả La Hán có cảnh giới của chứng quả La Hán, cho đến Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật đều có cảnh giới của các ngài. Cho nên nói, sơ địa chẳng biết nhị địa, thập địa chẳng biết đẳng giác. Bồ Tát sơ địa chẳng biết Bồ Tát nhị địa như thế nào, Bồ Tát thập địa chẳng biết đẳng giác như thế nào. Một bậc cao hơn một bậc, bạn đừng có nghĩ tôi muốn cao hơn người khác. Cảnh giới chưa chứng đắc thì mình không thể biết cảnh giới của người khác. Ví như hư không, chúng ta nhìn là hư không, nhưng Phật nhìn thì đầy khắp hư không, đều là Phật Pháp Tăng Tam Bảo, đều là nơi hoằng dương Phật Pháp. Cảnh giới của chư Phật tại Thường Tịch Quang Tịnh Độ cũng đang chuyển bánh xe Pháp, giáo hóa chúng sinh. Bất quá, hết thảy chúng sinh đều giáo hóa không dễ dàng. Núi có yêu núi, có con một chân một đầu, có con một chân 100 đầu, có con một chân 1000 đầu, một vạn đầu, thật là cổ quái. Có con một đầu 100 chân, một đầu 1000 chân, hoặc 1000 tay, 1000 tay, 1000 chân. Tay của chúng 7 trên 8 dưới đều có, mỗi bàn tay đều cứng lợi hại như đao, mỗi chân đều cứng chắc, súng đạn cũng không làm gì được. Một cái chân sinh ra rất nhiều thân, chỉ có một cái đầu, cổ linh tinh quái, khiến cho con người không thể tưởng tượng được. Trong núi quái vật có 10 cái thân dài cùng nhau. Bây giờ nhiều trẻ con mới sinh ra, hai người dính nhau. Đây đều là quả báo sơn yêu quỷ quái, đồng tính luyến ái, đây là nhân quả. 414. Bạc xà ra thương yết ra dạ, dịch, hàng phục tất cả đường ác. Kệ: Kim Cang lực sĩ toái ma kiên, điều phục đại pháp thông thiên địa, viên mãn cứu kính ba la mật, chư sự cát tường diệt tội khiên. Nghĩa là Kim Cang lực sĩ phá ma quân, đại pháp điều phục thông thiên địa, viên mãn rốt ráo ba la mật, mọi việc cát tường diệt tội khiên. Giảng giải: Bạc xà ra là Kim Cang lực sĩ của Kim Cang bộ. Phàm là trong Chú Lăng Nghiêm có Bạc xà ra đều là Kim Cang lực sĩ. Kim Cang lực sĩ phá ma quân hay phá tan ma vương mặc áo giáp kiên cố, câu chú này chiếm địa vị rất quan trọng trong Chú Lăng Nghiêm. Đại pháp điều phục thông thiên địa, thứ đại pháp hàng phục này thông thiên thông địa. Khi bạn niệm Chú Lăng Nghiêm thì thiên địa hộ pháp thiện thần đều chấp hành mệnh lệnh của bạn. Viên mãn rốt ráo ba la mật, pháp này cũng viên mãn, cũng rốt ráo, cũng là ba la mật, cũng đến bờ bên kia. Mọi việc cát tường diệt tội khiên, tất cả mọi việc đều được cát tường, tội nghiệp của bạn cũng tiêu diệt. Đây là ý nghĩa đại khái của câu này, nếu nói tỉ mỉ thì hết thuở vị lai cũng nói không hết được.